Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 10, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha tại Bologna vào chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 10 vừa qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Trung tâm Shenahir ở Rajshahi, Bangladesh, Trung tâm Phục hồi và Xây dựng Tương lai cho Trẻ em Khuyết tật. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài, giới thiệu nội dung loạt bài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha tại Bologna vào chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 10 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều tối Chủ nhật mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm dài 13 tiếng đồng hồ tại hai thành phố Cesena và Bologna ở miền Bắc Italia. Trong buổi phát hôm qua mùng 2 tháng 10, chúng tôi đã tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha và Ban Sáng với cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ tu sĩ và giáo dân thuộc các hội đồng mục vụ và đại diện của 95 giáo sứ của giáo phận Cesena. Tiếp đến ngày gặp gỡ 500 người di dân và tị nạn ở Bologna trước khi gặp giới lao động và dân chúng tại quảng trường chính của thành phố này, rồi dùng bữa trưa với 1.000 người nghèo trong vương cung thánh đường Thánh Petronio. Sau đây là các hoạt động của Đức Thánh Cha vào ban chiều Chủ nhật với cuộc gặp gỡ các linh mục tu sĩ và chủng sinh phó tế tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô của Bologna, rồi gặp các sinh viên và giới đại học tại quảng trường Thánh Đa Minh. Sau cùng, ngày cử hành thánh lễ lúc 5 giờ chiều tại sân vận động Dall'Aria với hơn 40.000 tín hữu trước khi trở về Roma.
Lúc gần 2 giờ chiều Chủ nhật vừa qua, mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chánh tòa Thánh Phêrô của Tổng giáo phận Bologna, một tổng giáo phận có gần 950.000 tín hữu, thuộc 410 giáo xứ với 570 linh mục triều và dòng, 140 phó tế vĩnh viễn, 260 tu huynh và 800 nữ tu. Hiện diện trong thánh đường có khoảng 1.000 người, gồm các linh mục, đông đảo các nữ tu và tu huynh, chúng sinh. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục sở tại Matteo Suppi, một linh mục đã nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha về sự cần thiết phải nuôi dưỡng tình huynh đệ linh mục theo tinh thần tin mừng. Trong câu trả lời ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói:
Il centro della domanda è la fraternità nella vita dei presbiteri. Questa fraternità si esprime nel presbiterio, ma anche andiamo oltre.
Trọng tâm câu hỏi là tình huynh đệ trong đời sống của các linh mục. Tình huynh đệ này được diễn tả trong linh mục đoàn, và chúng ta đi xa hơn nữa, nhiều khi có vấn đề giữa linh mục dòng và linh mục giáo phận. Linh mục giáo phận nói với các linh mục dòng: Tôi thuộc dòng mà Thánh Phêrô đã sáng lập, nghĩa là dòng đích thực, còn các anh, dòng các anh do vị thánh này chân phước kia sáng lập. Nòng cốt vấn đề ở đây là giáo phận tính, tức là ý thức mình thuộc về giáo phận liên hệ, thuộc về một thân thể, sống đoàn sủng của mình. Đức Thánh Cha nói, nếu không vun trồng ý thức như vậy, chúng ta sẽ trở thành đơn độc. Ngài cũng kêu gọi các linh mục tu sĩ hãy chống lại sự giả hình giáo sĩ và trào lưu duy giáo sĩ, và hãy trở thành mục tử của dân Chúa, chăm sóc đoàn chiên, sống gần gũi dân chúng, giúp họ tăng trưởng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mục tử nào duy giáo sĩ thì cũng giống như những người biệt phái, các luật sĩ và những người thuộc phái Sadduceo thời Chúa Giêsu, và nghĩ rằng chỉ có thần học của tôi, tư tưởng của tôi là đáng kể, là phải theo. Trái lại cần đối thoại với thực tại của dân chúng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, thật là buồn khi một mục tử không có trên trời của dân. Điều rất buồn là khi các nhà thờ đóng kín. Không nhà thờ nào được đóng kín. Người ta thấy những thông cáo dán ở cửa nhà thờ, giờ này mở cửa, giờ kia đóng. Linh mục chỉ giải tội vào ngày này, giờ này. Nếu một tín hữu nào muốn vào nhà thờ để viếng mình Thánh Chúa mà thấy cửa nhà thờ đóng, thì họ phải đi đâu? Mục tử có trên trời của dân có nghĩa là tự hỏi, tôi phải làm sao để gần gũi dân của tôi? Về đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha cảnh giác hai tật xấu làm hư hỏng đời sống thánh hiến. Thứ nhất là nói hành nói xấu, làm thương tổn thanh danh của anh chị em mình, rồi than trách. Tật xấu thứ hai là coi việc phục vụ của linh mục như một con đường công danh sự nghiệp trong giáo hội. Thái độ tìm cách tiến thân, tìm cách leo lên chức vị cao hơn, đó thực là một dịch tễ. Người ham hố như thế cũng là kẻ có khả năng tạo nên bất hòa trong hàng linh mục.
Một câu hỏi khác được nêu lên với Đức Thánh Cha là làm thế nào để đặt mình trong viễn tượng của Chúa Kitô, trở thành những chứng nhân vui mừng và hy vọng, có khả năng động chạm đến những vết thương của các anh chị em, tránh thoát thứ tâm lý về sự sống còn. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại thứ tâm lý sống còn như người chờ đợi xe tang. Ngài nói, chúng ta chờ đợi xe tang đến để chở hội dòng chúng ta đi chôn. Đó là một thái độ bi quan, không phải của những người có đức tin. Trong đời sống tu trì, chờ đợi xe tang không phải là một thái độ hợp với tin mừng. Thứ tâm lý sống còn như vậy đưa tới sự lỗi đức thanh bần, tìm kiếm an ninh nơi tiền bạc. Đó là con đường dẫn chúng ta đến cái chết. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ hãy xét mình xem mình sống đức thanh bần như thế nào. An ninh trong đời sống thánh hiến không phải là điều mà ơn gọi dồi dào hoặc là nhiều tiền bạc mang lại. Bao nhiêu dòng tu giảm số tu sĩ nhưng tài sản của họ lại gia tăng. Có những tu sĩ nam nữ gắn bó với tiền bạc như an ninh. Đó là cốt tủy của thứ tâm lý sống còn. Nghĩ rằng tôi sẽ sinh tồn vì tôi có tiền bạc. Vấn đề ở đây không phải là đức khiết tịnh hay vâng phục, nhưng là đức thanh bần. Tâm lý sống còn khiến tu sĩ sống theo tinh thần thế gian với những hy vọng trần tục, không đặt mình trên con đường hy vọng của Thiên Chúa. Tiền bạc thực là điều mang lại tàn lụi cho đời sống thánh hiến. Về sự cần thiết phải động chạm đến các vết thương của Chúa Giêsu trong những vết thương của thế giới, Đức Thánh Cha đề nghị con đường hạ mình xuống cùng với dân Chúa, với những người đang chịu đau khổ, những người không thể mang lại cho bạn điều gì. Chỉ khi nào bạn có sức mạnh của lời cầu nguyện, trái ngược với tâm lý sống còn, thì bạn mới ở trên con đường dẫn đến nước Chúa.
Giả từ các linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha đến quảng trường trước vương cung thánh đường Thánh Đa Minh cách đó 2 cây số để gặp gỡ giới trí thức đại học và các sinh viên. Khi đến quảng trường, Ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Đa Minh, chào thăm hàng chục tu sĩ Đa Minh trong nhà thờ, rồi đến cầu nguyện trước mộ của Thánh Đa Minh. Tại đây, Ngài cũng ghi vào sổ vàng lưu niệm những hàng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha. Trước mộ Thánh Đa Minh, tôi đã cầu nguyện cho dòng anh em thuyết giáo. Tôi đã cầu xin cho các phần tử của dòng ơn trung thành với gia sản đã lãnh nhận. Tôi đã cảm ơn Chúa vì tất cả những điều tốt lành mà các con cái Chúa đã làm cho giáo hội, và tôi đã cầu xin như một món quà là sự gia tăng nhiều ơn gọi. Anh em Đa Minh thân mến, xin Chúa chúc lành cho anh em và xin Đức Trinh Nữ Thánh bảo vệ anh em. Và xin anh em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Sau đó, Đức Thánh Cha mới tiến ra quảng trường bên ngoài để gặp gỡ hàng ngàn người gồm các giáo sư, sinh viên đại diện cho 85.000 sinh viên các ngành thuộc đại học kỳ cựu này. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nói:
L'Università di Bologna è da quasi mille anni laboratorio di umanesimo. Qui il dialogo con le scienze ha inaugurato un'epoca e ha plasmato la città. Per questo Bologna è chiamata la dotta.
Đại học Bologna là một phòng thí nghiệm thuyết nhân bản. Tại đây, cuộc đối thoại với các khoa học đã mở ra một thời đại và hình thành thành phố này. Vì thế, Bologna được gọi là thông thái nhưng không kiêu hãnh. Chính nhờ đại học luôn cởi mở, giáo dục các công dân của thế giới và nhắc nhớ rằng căn tính của đại học này là căn tính căn nhà chung, Universitas. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng Đại học Bologna nổi tiếng vì sự tiếp đón dành cho các sinh viên đến từ những môi trường xa xăm và khó khăn, và đó là một dấu chỉ tốt đẹp. Ngài nói, ước gì Bologna là ngã tư ngàn đời của các cuộc gặp gỡ, đối chiếu và tương quan, và gần đây là chiếc nôi của dự án Erasmus luôn luôn có thể vun trồng ơn gọi này. Ngài nhắc đến sự kiện Đại học Bologna hình thành với việc nghiên cứu luật và nói, điều này chứng tỏ Đại học ở Âu Châu có những căn cội sâu xa nhất trong chủ thuyết nhân bản mà các tổ chức dân sự và giáo hội qua những vai trò khác nhau đã góp phần vào. Chính Thánh Đa Minh cũng ngưỡng mộ sức sinh động của thành Bologna với số sinh viên đông đảo đến đây để học dân luật và giáo luật. Bologna với đại học ở đây đã biết đáp ứng những nhu cầu của xã hội mới, thu hút những sinh viên muốn tìm hiểu. Thánh Đa Minh thường gặp gỡ họ. Theo một tường thuật, một học giả ngạc nhiên về kiến thức của thánh nhân về kinh thánh, đã hỏi người xem đã học từ những sách nào. Câu trả lời thời danh của Thánh Đa Minh là, tôi đã học trong cuốn sách bác ái hơn là trong những cuốn sách khác. Cuốn sách này dạy mọi sự. Đức Thánh Cha đề nghị với mọi người ba thứ quyền mà Ngài thấy rất là thời sự. Trước hết là quyền được văn hóa. Đây không phải chỉ là quyền được học hành, nhưng còn bảo vệ sự khôn ngoan, nghĩa là một kiến thức nhân bản và nhân bản hóa. Quá nhiều khi người ta bị ảnh hưởng của những lối sống tầm thường và phù du, thúc đẩy con người theo đuổi thành công rẻ tiền, coi rẻ hy sinh, nuôi dưỡng ý tưởng cho rằng việc học hành nghiên cứu là vô ích, nếu không mang lại ngay những gì cụ thể. Không phải vậy, việc học giúp đặt những câu hỏi, nó giúp ta không bị tê liệt vì sự tầm thường và giúp tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở giới sinh viên và trí thức đại học đừng chiều theo khán thính giả, không theo những kịch bản gây phẫn nộ thường che đậy những ích kỷ lớn, trái lại cần tận tụy hăng say với công tác giáo dục, nghĩa là rút ra những điều tốt đẹp nhất của mỗi người để mưu ích cho tất cả. Cần chống lại thứ ngụy văn hóa, biến con người thành đồ phế thải, biến việc nghiên cứu thành lợi lộc và biến khoa học thành kỹ thuật. Cùng nhau chúng ta khẳng định một nền văn hóa xứng với con người, một nghiên cứu nhìn nhận những công lao, tưởng thưởng hy sinh và một kỹ thuật không tùng phục những mục tiêu thương mại. Một sự phát triển trong đó không phải tất cả những gì tiện dụng đều là điều hợp pháp.
Đức Thánh Cha nói tiếp, thứ hai là quyền được hy vọng. Bao nhiêu người ngày nay đang cảm thấy cô đơn, bất an, cái vẻ nặng nề của sự bỏ rơi. Vì thế cần dành chỗ cho quyền hy vọng. Đó là quyền không bị xâm chiếm hàng ngày vì những lời tuyên bố gây sợ hãi và oán ghét. Đó là quyền không bị tràn ngập vì những lời mị dân hoặc phổ biến những tin tức giả dối gây lo âu và nhắm thủ lợi. Đó cũng là quyền được thấy có những giới hạn hợp lý được đề ra cho những thứ tin tức đen, làm sao để cả những tin tức tốt đẹp cũng được nói tới. Đó là quyền của người trẻ được tăng trưởng, không phải sợ hãi về tương lai, được biết rằng trong cuộc sống có những thực tại đẹp đẽ và lâu bền, đáng được chúng ta dấn thân. Đó là quyền tin rằng tình yêu chân thực không phải là dùng rồi vứt bỏ, và công ăn việc làm không phải là một ảo tưởng không đạt tới được, nhưng là một lời hứa cho mỗi người cần phải được duy trì. thật là đẹp dường nào nếu các phòng học của đại học trở thành những công xưởng hy vọng, nơi làm việc cho một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà người ta học để trở thành những người trách nhiệm về bản thân và thế giới. Sau cùng là quyền hòa bình. Đây là một quyền và nghĩa vụ được ghi khắc trong tâm hồn của nhân loại vì sự hiệp nhất trỗi vượt hơn xung đột. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước hòa bình, chúng ta không thể dửng dưng hoặc trung lập. Đức Hồng Y Leccaro ở đây đã từng nói rằng, giáo hội không thể trung lập đứng trước sự ác, bất kỳ từ đâu tới. Sự sống của giáo hội không phải là trung lập, nhưng là ngôn sứ. Không trung lập, nhưng là đứng vào hàng ngũ bên vực hòa bình. Vì thế, chúng ta kêu gọi quyền hòa bình như quyền của tất cả mọi người được giải quyết các cuộc xung đột mà không bạo lực. Để được vậy, chúng ta lặp lại, không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ chống lại người khác, không bao giờ không có người khác. Hãy đưa ra ánh sáng những lợi lộc và âm mưu thường là tối tăm của những kẻ gây ra bạo lực, nuôi dưỡng sự chạy đua võ trang, chà đạp hòa bình bằng những nghiệp vụ. Đại học được nảy sinh ở đây để học luật, để tìm kiếm những gì bảo vệ con người, điều hành cuộc sống chung và bảo vệ chống lại những lý lẽ của kẻ mạnh hơn, của bạo lực và độc đoán. Một thách đố rất thời sự là khẳng định các quyền con người và các dân tộc, các quyền của những người yếu thế hơn, người bị gạt bỏ, quyền của thiên nhiên, căn nhà chung của chúng ta. Và Đức Thánh Cha đã kết luận rằng, anh chị em đừng tin những kẻ nói với anh chị em rằng chiến đấu cho những điều ấy là vô ích và chẳng có gì thay đổi. Đừng hài lòng với những giấc mơ bé nhỏ, nhưng hãy mơ ước những điều vĩ đại. Cùng với anh chị em, tôi mơ ước một thuyết nhân bản mới của Âu Châu. Để được vậy cần có ký ức, can đảm, một ước mong lành mạnh và nhân bản. Tôi mơ ước một Âu Châu là người mẹ tôn trọng sự sống và cống hiến hy vọng sự sống. Một Âu Châu, trong đó người trẻ hô hấp không khí trong lành của sự lương thiện, yêu vẻ đẹp của văn hóa và một đời sống đơn giản, không bị ô nhiễm vì những nhu cầu tiêu thụ bất tận.
Hoạt động sau cùng của Đức Thánh Cha tại Bologna là thánh lễ ngày cử hành lúc 5 giờ chiều tại sân vận động Dallara, ở khu ngoại ô cách trung tâm thành này hơn 2 cây số. 40.000 tín hữu đã ngồi chật thao trường này để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Đồng tế với ngài có 24 giám mục thuộc 15 giáo phận ở miền Emilia-Romagna và hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 26 thường niên, kể lại dụ ngôn hai người con được cha yêu cầu đi làm việc trong vườn nho của ông. Người thứ nhất từ chối, nhưng rồi đã nghĩ lại và đi làm. Còn người con thứ hai nhận lời, nhưng rồi lại không đi làm. Đức Thánh Cha nhận xét.
Gesù con questa parabola pone due strade davanti a noi, che lo sperimentiamo, non siamo sempre pronti a dire sì con le parole e le opere, perché siamo peccatori. Ma possiamo scegliere se essere peccatori in cammino.
Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu đặt trước chúng ta hai con đường mà chúng ta cảm nghiệm, nhưng không luôn luôn sẵn sàng xin vâng bằng lời nói và việc làm, vì chúng ta là người tội lỗi. Nhưng chúng ta có thể chọn lựa giữa một bên là người tội lỗi đang tiến bước, tiếp tục lắng nghe Chúa, và khi sa ngã thì thống hối và trỗi dậy, như người con thứ nhất. Hoặc chúng ta là những người tội lỗi ngồi lì, luôn sẵn sàng biện minh cho mình và chỉ có những lời nói xu thời. Chúa Giêsu dạy dụ ngôn này và áp dụng cho một số lãnh tụ tôn giáo thời ấy. Họ giống như người con có đời sống hai mặt, trong khi dân thường thì cư xử như người con thứ nhất. Các thủ lãnh tôn giáo ấy biết và giải thích mọi sự, không chê được như những nhà trí thức tôn giáo thực sự, nhưng họ không khiêm tốn lắng nghe, không có can đảm tự hỏi mình, không có sức để thống hối. Và Chúa Giêsu rất nghiêm khắc, ngài nói cả những người thu thuế cũng đi trước họ vào nước Chúa. Đó là một lời trách cứ nặng nề, vì những người thu thuế thời ấy là những người thối nát, phản bội tổ quốc. Vậy đâu là vấn đề của các thủ lãnh tôn giáo ấy? Họ không sai lầm về điều gì, nhưng sai lầm trong lối sống và suy tư trước mặt Chúa. Qua lời nói và với những con người khác, họ là những người quyết liệt gìn giữ các truyền thống của con người, nhưng không có khả năng hiểu rằng cuộc sống theo Thiên Chúa là một hành trình và đòi phải có sự khiêm tốn, cởi mở, thống hối và bắt đầu lại. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy điều ấy nói gì với chúng ta? Thưa rằng không có một đời sống Kitô ở bàn giấy, ở bàn học, được kiến tạo một cách khoa học, trong đó chỉ cần chu toàn vài giới luật là được an tâm. Đời sống Kitô là một hành trình khiêm tốn của một lương tâm không bao giờ cứng nhắc, nhưng tín thác nơi Chúa trong sự thanh bần, không bao giờ tự phụ, tự mãn cho bản thân. Nhờ đó chúng ta vượt thắng những điều đã xảy ra và tái diễn sự ác xưa kia như Chúa Giêsu tố giác trong dụ ngôn. Đó là sự giả hình, lối sống hai mặt, óc duy giáo sĩ, có kèm theo thái độ vụ luật, xa cách dân chúng. Chìa khóa chủ yếu ở đây là thống hối. Sự thống hối giúp chúng ta không cứng nhắc, biến thái độ từ khước Thiên Chúa thành vâng phục, và biến sự chấp nhận thành sự phủ nhận tội lỗi vì tình yêu đối với Chúa. Thánh ý Chúa Cha đứng hàng ngày nói với lương tâm chúng ta chỉ được thể hiện trong hình thức thống hối và hoán cải liên tục. Xét cho cùng, trong hành trình của mỗi người có hai con đường. Một là người tội lỗi thống hối, hay là những người tội lỗi giả hình. Nhưng điều đáng kể không phải là những lý luận biện minh và toan tính cứu vãn thanh danh, cái vẻ bề ngoài của mình, nhưng là một con tim hàng ngày tiến bước với Chúa, chiến đấu mỗi ngày, thống hối và trở về cùng Ngài. Vì Chúa tìm kiếm những con tim thanh khiết, chứ không tìm kiếm những kẻ thanh sạch bề ngoài. Tiếp tục bài giảng thánh lễ chiều Chủ nhật vừa qua ở Bologna, Đức Thánh Cha nói,
Vediamo allora, cari fratelli e sorelle, che la parola di Dio scava in profondità, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore, ma è pure attuale. La parabola ci richiama anche ai rapporti non sempre facili tra padri e figli.
Anh chị em thân mến, chúng ta thấy rằng lời Chúa đào sâu phân định những tâm tình và tư tưởng của tâm hồn. Nhưng lời Chúa cũng thời sự, dụ ngôn này cũng nhắc nhở chúng ta về những tương quan không luôn dễ dàng giữa những người cha và người con. Ngày nay giữa những thay đổi nhanh chóng giữa các thế hệ, chúng ta nhận thấy rõ hơn nhu cầu độc lập với quá khứ, nhiều khi đến độ nổi loạn. Nhưng sau những khép kín và im lặng dài của phía này đối với phía kia, nên phục hồi cuộc gặp gỡ, cho dù còn những xung đột, có thể kích thích một sự quân bình mới. Giống như trong gia đình, trong giáo hội và xã hội cũng vậy, đừng bao giờ từ chối gặp gỡ đối thoại, tìm những con đường mới để đồng hành với nhau. Và Đức Thánh Cha để lại cho các tín hữu ba điểm tham chiếu, bắt đầu bằng ba chữ P theo tiếng Ý. Trước tiên là Parola, lời Chúa, là địa bàn để tiến bước trong khiêm tốn để không bị lạc mất con đường của Thiên Chúa và rơi vào thái độ trần tục. Thứ hai là Pane, bánh thánh thể, vì từ thánh thể mọi sự bắt đầu. Chính trong thánh thể chúng ta gặp giáo hội, chứ không phải trong những chuyện tầm phào hoặc trong những tin tức thời sự, nhưng là tại đây trong mình Chúa Kitô được những người tội lỗi và túng thiếu chia sẻ, nhưng họ cảm thấy được yêu thương và ước muốn yêu mến. Thứ ba là poveri, những người nghèo. Ngày nay vẫn còn bao nhiêu người thiếu những điều cần thiết, nhưng cũng có bao nhiêu người nghèo tình thương, những người neo đơn và nghèo Thiên Chúa. Nơi tất cả những người ấy chúng ta tìm thấy Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu trong thế giới đã đi theo con đường nghèo khó, tự hạ, như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ hai ngày lễ hôm nay. Từ thánh thể đến người nghèo, chúng ta đi gặp Chúa Giêsu. Anh chị em đã ghi lại câu nói mà Đức Hồng Y Leccaro thích thấy được khắc trên bàn thờ. Đó là, nếu chúng ta chia sẻ bánh thiên quốc, làm sao chúng ta không chia sẻ bánh trần thế? Chúng ta luôn nhớ đến điều ấy. Lời Chúa, thánh thể và người nghèo, chúng ta hãy xin ơn không bao giờ quên những yếu tố cơ bản này, những yếu tố nâng đỡ hành trình của chúng ta. Kết thúc thánh lễ vào lúc gần 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại Trung tâm Senahi ở Rajshahi, Bangladesh, Trung tâm phục hồi và xây dựng tương lai cho trẻ em khuyết tật.
Cách đây 25 năm, Trung tâm Snehani, căn nhà dịu dàng, một trung tâm phục hồi dành cho trẻ em khuyết tật, đã được xây dựng tại Baganpara ở thành phố Rajshahi, Bangladesh. Để chăm sóc các trẻ em khuyết tật, trung tâm này là sáng kiến của các nữ tu Santi Rani, một hội dòng địa phương ở Bangladesh. Được các linh mục thừa sai thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại Pime thành lập để phục vụ dân chúng địa phương. Các trẻ em ở trung tâm thuộc các tôn giáo, sắc tộc khác nhau và có những cảnh đời đau khổ khác nhau. Tại đây, trong số rất nhiều trẻ em được trợ giúp, chúng ta có thể thấy một em gái Hồi giáo có gương mặt biến dạng vì bị người cha tạt axit, một bé trai câm điếc theo Ấn Độ giáo, hoặc một thiếu nữ công giáo tàn tật phải ngồi trên chiếc xe lăn. Trung tâm Snehani vừa chăm sóc, vừa giáo dục và nâng đỡ trợ giúp các em thuộc các tín ngưỡng và mang lại cho các em hy vọng về sự sống cũng như tạo dựng một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn cho các em. Từ năm 1992, khi vừa thành lập, Trung tâm Snehani đã đón tiếp 42 trẻ em và thiếu niên thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Một số em sau khi kết thúc chương trình học đã có thể tìm được việc làm bằng cách sử dụng các khả năng của mình. Flora Mumu, một thiếu nữ công giáo đã sống tại trung tâm 12 năm. Flora không thể đi được, do đó phải di chuyển nhờ xe lăn. Cha của em vì thất vọng với đứa con gái tàn tật nên luôn than van: tại sao tôi sinh ra đứa con gái tàn tật này? Và ông luôn xem Flora là một gánh nặng đối với gia đình. Flora chia sẻ rằng, cha mẹ em không vui khi có đứa con tàn tật, nhưng trung tâm Snehani đã thay đổi cuộc đời của em. Em đã hoàn thành chương trình học và tìm được việc làm tại cơ quan bác ái Bangladesh. Flora vui mừng nói, trước đây tôi là một gánh nặng, nhưng giờ đây tôi có thể giúp đỡ gia đình, và mỗi tháng có thể giúp cho gia đình một số khoản tiền 56 euro. Shaji cũng là một cảnh đời đau khổ, nhưng được trung tâm Snehani cứu vớt. Em là một bé trai theo Ấn Độ, khi sinh ra đã không thể nghe được. Cha mẹ Shaji rất đau lòng vì không có tiền để có thể làm phẫu thuật cho con, để có thể nghe được cũng như để chăm nuôi em. Một ngày kia, khi nghe biết về trung tâm Snehani, một trung tâm thực hiện các hoạt động bác ái, ông bà đã ghi danh cho con của mình. Giờ đây Saji đang học ngôn ngữ ký hiệu. Cha mẹ của em cũng theo học lớp này để có thể nói chuyện được với đứa con đáng thương của mình. Một nạn nhân trong vô số nạn nhân của nạn bạo lực là các phụ nữ phải gánh chịu trong xã hội Hồi giáo là Aisha Akhtar, một thiếu nữ Hồi giáo. Khi Aisha mới được 2 tuổi, để trả thù việc mẹ của em không đưa tiền, ông bố của em đã đổ axit lên mặt của em, và hậu quả là em phải vĩnh viễn mang khuôn mặt đầy các vết sẹo nhăn nheo ghê gớm. Tại trung tâm Snehani, Aisha đang theo học các môn học, và cô cho biết mình còn học các bài học luân lý, những điều nên làm và những điều không được làm. Aisha tin rằng mình sẽ có một tương lai tươi sáng và cô muốn làm việc với các nạn nhân bị tấn công bằng axit như cô. Cha Franco Cagnasso, cụ bề trên của hội Pime ở Bangladesh, là người cộng tác với các nữ tu để điều hành trung tâm Snehani. Cha là người giúp tìm kiếm tài chính để bảo đảm cho các chi phí giáo dục và nuôi dưỡng các trẻ em tàn tật. Cha chia sẻ, phương pháp của chúng tôi là đón tiếp các trẻ em với các loại khuyết tật khác nhau và cả các em không bị khuyết tật. Các em sống chung với nhau, giúp đỡ lẫn nhau và không cảm thấy bị xã hội loại trừ. Mục đích của chúng tôi là giúp các em có thể tự lập, để trong tương lai các em có thể có một vai trò tương xứng trong xã hội. Cha cũng cho biết tất cả các em giữ mối liên hệ tốt với trung tâm và giúp cho các người trẻ có niềm tin vào nhau. Chính nhờ sự trợ giúp của các cha thuộc hội thừa sai PIME mà các sơ có thể phát triển trung tâm theo cách tích cực và giúp cho tương lai của các trẻ em khuyết tật này.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài, giới thiệu nội dung loạt bài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hai tuần nay, chúng tôi đã bắt đầu một loạt bài mới dưới đề tài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu. Trong những bài vừa qua, chúng tôi đã nêu lên một khó khăn khi muốn trình bày về Thánh Linh. Một đàng, Ngài là đứng vô hình vô dạng, vì thế khó mà hình dung ra Ngài. Một khó khăn nữa là danh xưng của Ngài. Danh xưng chính thức trong các tác phẩm tiếng Latin là Spiritus Sanctus, tiếng Pháp là Saint Esprit, tiếng Anh là Holy Spirit. Nói chung, trong các ngôn ngữ châu Âu, người ta thống nhất được một danh từ. Còn trong tiếng Việt có đến ba danh xưng: Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Chúng tôi không dám phê bình thuật ngữ nào chính xác hơn cả, mà chỉ muốn nói rằng có lẽ chưa có từ nào chính xác. Bởi vì Spiritus trong tiếng Latin và Ruach trong tiếng Hebrew Cựu Ước, Pneuma trong tiếng Hy Lạp Tân Ước mang rất nhiều nghĩa: gió, hơi thở, sinh khí, tinh thần, nghị lực, vân vân. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để trở lại với những vấn đề từ ngữ này. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu nội dung của chương trình Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Thấy như phương pháp thần học quen thuộc, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu đề tài theo tiến trình ba chặng. Chặng thứ nhất mang tiếng lịch sử, quen gọi là Auditus Fidei, lắng nghe đức tin, thu thập những dữ kiện của đức tin. Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu mặc khải về Thánh Linh trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta sẽ thấy những ý nghĩa khác nhau của từ Ruach trong Cựu Ước. Tuy rằng đặc trưng của Tân Ước là Pneuma được hiểu như là một ngôi vị, nhưng mà không phải tất cả các bản văn đều có thể giải thích theo chiều hướng đó. Chúng ta sẽ thấy có ba khuyên hướng thần học khác nhau về Thánh Linh, nói tin mừng, nhất lãm, Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Kế đó, chúng ta theo dõi sự tiến triển của niềm tin về Thánh Linh trong lịch sử giáo hội, với cao điểm là công đồng Constantinopolis thứ nhất năm 381, tuyên xưng Ngài là ngôi vị Thiên Chúa. Mặt khác, lịch sử xã hội cũng chứng kiến nhiều cuộc tranh luận và thăng trầm liên quan tới đề tài Thánh Linh. Chặng thứ hai mang tính suy tư hệ thống, quen gọi là Cogitatio Fidei, suy tư về đức tin. Trong chặng này, chúng ta sẽ tìm hiểu Thánh Linh trong mầu nhiệm tam vị và trong lịch sử cứu độ. Cũng như mầu nhiệm tam vị, nghĩa là Chúa Ba Ngôi, có thể nhìn dưới khía cạnh nội tại Trinitas Immanence hoặc dưới khía cạnh lịch sử cứu độ Trinitas Economica, thì Thánh Linh cũng vậy. Thánh Linh đã hiện diện ngay đất tạo dựng vũ trụ, chứ không phải kể từ lễ ngũ tuần mà thôi. Thánh Linh hướng dẫn dòng lịch sử cho đến tận cùng. Sau cùng, chặng thứ ba mang tính cách thực hành, quen gọi là Praxis Fidei, thực hành đức tin, đào sâu thêm tác động của Thánh Linh ở trong xã hội, đặc biệt là dưới hai dạng thức chính. Dạng thứ nhất là charisma, quen dịch là đặc sủng hay đoàn sủng. Đề tài này mang tính rất thời sự, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời phong trào canh tân đặc sủng trong giáo hội Công giáo. Phong trào này đã thúc đẩy việc tìm hiểu sâu xa hơn vai trò của các charisma ở trong hội thánh. Charisma không chỉ giới hạn vào một vài hiện tượng lạ thường như là chữa bệnh nói tiếng lạ, nhưng charisma là một yếu tố cấu thành của hội thánh. Dạng thứ hai của tác động thánh linh trong các linh hồn là bởi ân huệ của thánh linh. Dựa theo đạo lý của thánh Thomas Aquino, bởi ân huệ tăng cường cho bởi nhân đức. Hơn thế nữa, tiếp theo thánh Augustino, các ân huệ cũng được liên kết với các chân phúc. Như vậy, chúng ta nắm bắt được những cột trụ của đời sống tâm linh Kitô giáo: các nhân đức, các ân huệ thánh linh, các chân phúc. Đã có nhiều tác giả viết khảo luận về thánh linh hoặc thần khí luận dưới khía cạnh thần học tiên lý. Còn đối với một đời sống tâm linh, đề tài bảy ân huệ thánh linh sẽ được khai triển cách đặc biệt dưới khía cạnh đạo lý cũng như thực hành. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu từng ân huệ: kính sợ Chúa, hồng mạnh, sùng hiếu, chỉ giáo, minh luận, thâm hiểu, cao minh, dưới khía cạnh kinh thánh, truyền thống thần học, cũng như liên kết với chân phúc và các hướng dẫn thực hành dựa theo kinh nghiệm của các thánh. Cũng dưới khía cạnh thực hành, chúng tôi sẽ dành một mục để nói tới các hoa trái của thánh linh được thánh Phaolô đề cập trong thư gửi Galat chương 5 câu 22. Trong đó, thánh tông đồ liệt kê 9 hoa trái: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Và loạt bài này sẽ kết thúc với việc nhìn ngắm tác động của thánh linh ở nơi Đức Maria và cách thức mà Đức Maria đáp trả lại sự thúc đẩy của thánh linh. Sau phần giới thiệu, hôm nay chúng ta đi thẳng vào đề mục thứ nhất: sự mặc khải của Kinh Thánh về thánh linh. Kinh Thánh nói gì về thánh linh? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì các học giả gặp nhiều khó khăn trong việc giải thích các bản văn. Thứ nhất là về từ ngữ. Các từ ngữ ruach trong tiếng Hebrew của Cựu Ước, pneuma tiếng Hy Lạp của Tân Ước, spiritus tiếng Latin, bản dịch mà các văn kiện giáo hội Công giáo dựa theo, mang nhiều ý nghĩa khác nhau, có thể hiểu về những thực thể trong vũ trụ hoặc về một thành phần của con người. Vì vậy có thể dịch là gió, hơi thở, tinh thần, thần khí. Thứ hai, thật không dễ dàng xác định lúc nào những từ đó được dùng theo nghĩa thông thường mà lúc nào được hiểu về Thiên Chúa. Khó khăn thứ ba, đến khi áp dụng cho Thiên Chúa, lúc nào thì các danh từ Ruach, Pneuma, Spiritus được hiểu về là một hành động của Thiên Chúa, lúc nào được hiểu như là một ngôi vị khác với Cha và Con. Dù sao nên biết rằng giữa một thế giới đa thần, Cựu Ước cần phải khẳng định niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Phải chờ tới Tân Ước, Thiên Chúa mới tự mặc khải như là tam vị. Khó khăn thứ bốn, ngay cả trong các tác phẩm Tân Ước, hoạt động của thánh linh được trình bày cách khác nhau nơi Tin Mừng Nhất Lãm, thánh Phaolô, thánh Gioan, cách riêng khi nói đến mối tương quan giữa thánh linh với Đức Kitô. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích các bản văn Tân Ước và Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước. Trước hết chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa của danh từ Ruach. Sau đó chúng ta khảo sát những đoạn văn áp dụng danh từ ấy cho Thiên Chúa với thuật ngữ Ruach Yahweh, quen dịch là thần Chúa, nhưng mà cũng có thể dịch là gió của Chúa, hơi thở của Chúa, sức lực của Chúa. Ý nghĩa của danh từ Ruach. Trong tiếng Hebrew, Ruach được dùng trong ba bối cảnh. Một, trong khung cảnh thiên nhiên, Ruach có nghĩa là gió hay là khí. Bối cảnh thứ hai, trong đời sống con người, Ruach có nghĩa là hơi thở. Và thứ ba, sau cùng, Ruach cũng được áp dụng cho chính Thiên Chúa. Trong khung cảnh thiên nhiên, Ruach có nghĩa là gió, một thực tại khá huyền bí, bởi vì không những nó chỉ đem cơn gió mát dịu khi trời oi ả, nhưng mà khi gắn với cuồng phong bão tố, nó được coi như là khí cụ nằm trong tay của Chúa, được Thiên Chúa dùng để cứu vớt dân Ngài, chẳng hạn là gió chắn nước khi Israel vượt qua Biển Đỏ, hay là để trừng phạt dân. Chính vì thế, gió được coi biểu tượng của việc Thiên Chúa xuất hiện, bày tỏ oai phong của Ngài. Vũ trụ này được tạo dựng nên nhờ làn gió của Ngài, nhất là con người sống được cũng là nhờ hơi gió mà Ngài đã thổi vào. Ở nơi con người, Ruach ám chỉ ba thực thể: sự sống, tình cảm, ý chí. Thứ nhất, theo nghĩa vật lý, Ruach có nghĩa là hơi thở, sinh khí. Dĩ nhiên, sinh khí là do Chúa ban, nhưng Chúa rút lại là con người chết. Thứ hai, theo nghĩa tâm lý, Ruach có nghĩa là chí khí, tinh thần. Thứ ba, theo nghĩa luân lý và tâm linh, Ruach ám chỉ trung tâm, nơi mà con người quyết định mọi tư tưởng hành vi. Chúng ta có thể tạm dịch là tâm thần, thần trí, tinh thần, lòng dạ. Và Kinh Thánh cũng dùng một từ ngữ tương đương là con tim. Việc căn tranh trở lại với Chúa hiện tại về thay lòng đổi dạ qua việc phú ban thần trí mới. Thuật ngữ Ruach Yahweh. Từ khung cảnh thiên nhiên và nhân sinh vừa rồi, chúng ta thấy rằng sức sống của vũ trụ và của con người được coi như là tác động của Thiên Chúa. Vì thế, việc biểu thị Thiên Chúa như là Ruach, làn gió hơi thở, xem ra khá tự nhiên. Nhớ lưu ý trên đây, trong văn hóa Hy Lạp và Latin, khi gọi Thiên Chúa là Pneuma Spiritus, người ta hình dung Ngài như là đấng thiêng liêng vô hình, khác với vật chất. Còn trong văn hóa Do Thái, Ruach Yahweh mang nghĩa sinh động, tức là gió, khí, hơi thở, mang lại sức sống. Tuy nhiên, tác động của Ngài không chỉ giới hạn vào sức sống tự nhiên ban cho vạn vật và cho con người, mà còn được áp dụng cách riêng vào lịch sử cứu rỗi của Israel. Thiên Chúa thổi lên sức sống mới, sự năng động. Lần tới, chúng ta sẽ học hỏi những biểu hiện của Ruach Yahweh trong lịch sử của Israel.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.